ngỡ là mãi mãi xa nhau, ngỡ là mãi mãi không đâu một thời. Một thời đáng nhớ, đáng ghi, một thời xưa ấy thoáng về hôm nay. Uyên Diễm thân ái kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chương trình nhạc chủ đề đến với quý thính giả hàng tuần trên làn sóng đài Radio Bonsa. Uyên Diễm ước mong được giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những ca khúc mới, cũng như những ca khúc vang vọng mãi một thời, đôi khi lại là một vài nét chấm phá về cuộc đời của một nghệ sĩ. Trong buổi phát thanh hôm nay, Uyên Diễm xin dành để mời quý vị và các bạn nghe một chương trình nhạc của Văn Cao. Trước khi bước vào chương trình, Uyên Diễm kính mời quý vị và các bạn nghe một đoạn của bài hát Suối Mơ của Văn Cao qua giọng ca của nam danh ca Sĩ Phú.
Chưa đi theo gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ơi nguồn yêu mến, còn ghi khi bóng ai tìm đến. Đàn ai nắn buông lưu luyến, suối hát theo đôi chim quên. Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối dốc rách trời hoa lừng hương gió ngát. Đàn ai đùa trong khóm lá vàng tươi, tớ đàn chung theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới người. Trong chiều nào giữa chốn này, hồn cầm lắng tiếng đời. Suối ơi, nghe rừng eo hút, dòng êm đưa lá còn như lưu hương yêu dấu. Với suối xưa trôi nơi đâu.
Văn Cao là một nghệ sĩ đa tài, ngoài viết nhạc, làm thơ, ông còn là một họa sĩ nữa. Ở địa hạt nào, ông cũng tỏ ra là một tài năng lớn. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy chỉ nghe nhạc của Văn Cao thôi. Nếu hỏi bài hát nào là bài hát hay nhất trong âm nhạc Việt Nam từ trước đến nay, có lẽ không ai trả lời được. Hoặc giả nếu có câu trả lời, vị tất đã được mọi người đồng ý. Nhưng nếu gặp phải câu hỏi ấy, thế nào người ta cũng thấy làng vàng trong đầu óc một vài bài hát nào đó của Văn Cao. Mặt khác, nếu coi Văn Cao là một trong những tác giả lớn nhất của âm nhạc Việt Nam thì chắc không ai phủ nhận. Chúng ta vui mừng vì chính câu hỏi không có câu trả lời kia chứng tỏ chúng ta có cả một dãy Trường Sơn các nhạc sĩ tài ba. Văn Cao hiển nhiên là một đỉnh cao trong dãy Trường Sơn ấy.
Nghe rừng heo hút, dòng êm đưa lá khô xa chút, còn như lưu hương yêu dấu vơi xuôi xưa trôi nơi đâu.
Vì đa tài nên cũng đa sự, người ta được nghe nhiều chuyện về ông. Ông tham gia cách mạng, vào ban ám sát, nhập đảng rồi chống đảng. Chúng ta chẳng biết thực hư thế nào. Nếu ông chống đảng, tại sao người ta lại dùng một ca khúc của ông làm quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như hiện nay? Thế nhưng, nếu ai có dịp coi cuốn video về ông, được thực hiện trước khi ông mất, sẽ thấy ông chẳng có vẻ gì là người được sủng ái, sung sướng cả. Ngược lại, nữa là đằng khác. Người ta thấy một Văn Cao còm cõi, khô héo, uống rượu và đọc thơ như khóc, đánh đàn bằng nắm đấm và bằng cẳng tay. Hình ảnh cho thấy ông có điều gì uất ức, không nói ra được. Và người ta có cảm tưởng ông là cái bóng của ông nhiều hơn là chính ông. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Xuân qua giọng ca của Ái Vân. Và bây giờ Uyển Diễm sẽ trở lại bài viết về nhạc sĩ Văn Cao của nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Hai câu nói của Văn Cao được nhiều người biết là: nay đảng bảo phải, mai đảng bảo trái, ai còn biết đường nào mà sáng tác, và đảng cần gì, tôi làm cái đó. Người ta không biết câu nào ông nói thật. Nếu cả hai câu đều thật cả, thì quả thực ông đã sống trong một bi kịch. Một trong những sáng tác hay nhất của Văn Cao là bài Trường Ca Sông Lô, được viết trong thời kháng chiến chống Pháp. Nhưng sau đó, ông không viết được gì nữa. Người ta nói là ông bị cấm viết. Để sống, ông phải viết nhạc cho phim ảnh, viết nhạc không lời ca, và vẽ bìa sách, bìa báo cho các nhà xuất bản. Ông giữ nhiều sự thật, nhưng ông không nói ra. Những sự thật ấy, Văn Cao đã mang theo xuống nấm mồ của mình.
Oh,
Phẩm trường ca sông Lô của cố nhạc sĩ Văn Cao qua giọng ca của Mai Hương. Riêng trong âm nhạc, phải nói cái bóng của Văn Cao tỏa rợp khắp nơi. Từ tình ca, chuyện ca đến các bản hùng ca của ông đều đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật. Trường ca sông Lô có vẻ đẹp của một bức tranh hoành tráng. Thiên tai, đẹp cái đẹp tinh vi của điêu khắc. Và chỉ có Văn Cao mới viết nổi những lời ca tương xứng với thứ nhạc như thế. Ông tự nhận là một người nhút nhát đối với phụ nữ. Một người nhút nhát đối với phụ nữ mà viết được những ca khúc như Bến Xuân hay Suối Mơ quả là một điều kỳ lạ. đó là phép lạ của tình yêu hay tài năng? Chúng ta yêu nhạc của ông và sợ. Sợ vì nghĩ rằng nếu một người đã im lặng trước sự thật của mình, e rằng cũng sẽ im lặng trước sự thật của người khác. Nếu cái sự thật ấy lại liên quan tới số phận của rất nhiều người, của cả một dân tộc thì sao? Sợ vì thấy rằng đặt tài năng dưới sự sử dụng của người khác quả là một điều nghiêm trọng. Thật là buồn vì nghe nhạc chúng ta đã phải nói đến cả những gì không phải là âm nhạc. Nhưng những điều đó đã len lỏi vào nhạc của chúng ta. Ước gì chúng ta có thể yêu nhạc Văn Cao mà không phải thắc mắc một chút gì khác ngoài nhạc của ông. Nhạc phẩm Thiên Thai của Văn Cao qua hai giọng ca Quỳnh Giao và Mai Hương đã kết thúc chương trình nhạc chủ đề của chúng ta hôm nay. Quyền Diễm và nhà văn Nguyễn Đình Toàn xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào cùng giờ này tuần tới. Quyền Diễm thân ái kính chào tạm biệt và xin Vương Vấn chia tay.